Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, một báo cáo được chờ đợi từ lâu về Robodebt đã được chuyển đến tay Tổng toàn quyền Úc lúc 9 giờ 30 sáng nay, và sau đó thì toàn văn đã được gửi đến Tổng trưởng Tư pháp, và sau đó ông đã trình toàn văn trước Quốc hội Úc, và ngay lập tức thì toàn văn của bản báo cáo này đã được lập tức được phát hành trực tuyến ra công chúng. Và các tờ báo online hôm nay đều có đường link để mà dẫn đến toàn văn của phúc trình Robodebt này để tất cả mọi người đều có thể vào đọc. Ủy viên của Ủy ban điều tra Hoàng gia, bà Catherine Holmes là người dẫn đầu cuộc điều tra này, đã công bố bản báo cáo dài 3 tập 990 trang, bao gồm 57 lời đề nghị về kế hoạch thu hồi nợ bất hợp pháp của chính phủ cũ. Và báo cáo này là kết quả của 9 tuần điều trần công khai và hàng trăm giờ ghi lại những bằng chứng của các nhân chứng. Thưa anh Quốc Vinh, xin anh tóm lược đôi chút những điểm đáng lưu ý nhất của báo cáo Robodebt là gì ạ?
Đây là một cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia về kế hoạch gọi là đòi nợ, nhưng mà đòi nợ tự động của Centrelink. Thì cái kế hoạch đòi nợ tự động của Centrelink diễn ra từ năm 2015 cho đến 2019, ảnh hưởng đến 443.000 người. Thậm chí còn có một số vụ tự tử được cho là có liên quan đến chuyện bị đòi nợ tự động này. Thì đây là một cái kế hoạch của chính phủ trước đây. Cái mục đích là gì? Là để nói thẳng ra là để đòi nợ, có nghĩa là đòi nợ cho ngân sách của chính phủ. Nhưng mà rồi sau đó, đó thì nó xảy ra rất là nhiều những cái cáo giác. Mà những cái cáo giác này thậm chí là xuất phát ngay từ những người mà thực hiện cái kế hoạch này. Người ta cho rằng là nó không có được công bằng, là bởi vì là dựa trên tiêu chí nó có vẻ giống như máy móc tự động để mà gửi những cái thư đòi nợ của Centrelink đến những người mà đã nhận những cái khoản trợ cấp trước đó. Như Lê Tâm vừa mới trình bày thì cái bản báo cáo đã được công bố ngày hôm nay. Thì cái phản ứng đầu tiên của Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng là cái báo cáo nó đã phơi bày cái thảm kịch do cái kế hoạch này gây ra cho những người mà chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái kế hoạch đòi nợ tự động này. Và ông ấy cũng ghi nhận cái lòng dũng cảm của các nạn nhân, của những người mà liên quan tới chuyện này, kể cả người nhận trợ cấp và kể cả những người thi hành cái kế hoạch này. Và ông ấy nói rằng là cái lòng dũng cảm nó hoàn toàn trái ngược với những cái khuynh hướng mà ví dụ như cứ tìm cách đổ lỗi rồi chôn vùi sự thật và tiếp tục cứ biện minh cho những cái tác hại mà phải nói là nó gây những cái sốc cho rất là nhiều người. Thì ông ấy kết luận một câu, ông nói rằng là cái chuyện này là một sự phản bội trắng trợn và là một cái bi kịch của con người. Thì nói như vậy để quý vị thấy rằng là cái tác động cũng như cái hậu quả của cái chuyện này nó rất là kinh khủng. Và chính vì cái điểm đó đó cho nên là mới dẫn đến cái việc thành lập một ủy ban hoàng gia để mà điều tra cái chuyện này. Bởi vì bây giờ tổng kết lại thì chúng ta mới biết, tức là khoảng 721 triệu đô la đã thu về cho chính phủ mà thu một cách tự động, tức là thu nhầm từ khoảng 380.000 người theo cái chương trình này. Bởi vì có nhiều người họ thực sự ra cũng không biết là mình nợ từ lúc nào, chỉ nhận được một cái giấy đòi nợ thì họ ngoan ngoãn họ nộp tiền để mà trả nợ mà thôi. Và cái số tiền đó nó đã lên tới một cái con số kinh khủng như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh. Dạ, vậy thì theo cụ thể mà cái báo cáo hôm nay đã được công bố đó, thì những kết luận chính của Ủy ban điều tra Hoàng gia về vụ Robodebt này là gì ạ?
Một cái kết luận mà tôi nghĩ là quan trọng nhất, Ủy ban điều tra Hoàng gia đã xác định rằng là cái chương trình Robodebt, tức là đòi nợ tự động này, là nó không hợp pháp. Và cái tính bất hợp pháp của cái chương trình này nó xuất hiện rất là nhiều ở trong cái báo cáo. Và Ủy ban Hoàng gia kết luận rằng là cái chương trình này đã không bị các chính trị gia ngăn chặn. Mà thật sự ra mà nói đó, thì cái này là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì nếu như mà một cái chương trình của chính phủ được thực thi mà không được xem xét, không được kiểm tra, hậu quả nó có thể xảy ra giống như trong trường hợp này. Đó, và vào cái lúc đó thì không ai lên tiếng hết. Những người mà lên tiếng thì lại bị đì. Những người mà lên tiếng, tức là những người ở trong bộ an sinh xã hội đó, thì lại bị gây khó dễ. Truyền thông cũng không có đưa tin nữa. Và một cái kết luận nữa của cuộc điều tra là dường như là có rất ít sự quan tâm tới cái việc bảo đảm cái tính hợp pháp của kế hoạch. Thông thường thì ví dụ như chính phủ mà đưa ra một cái kế hoạch gì đó thì cái người luật sư của chính phủ đó phải làm thế nào bảo đảm được là nó hợp pháp thì mới có thể thực thi. Nhưng mà trong trường hợp này thì có rất ít sự quan tâm đến tính hợp pháp của kế hoạch. Và điều đó cho thấy rằng là những người mà hoạch định cái chương trình này, họ dự kiến là sẽ thu về 4,7 tỷ đô la trong cái khoảng từ năm 2014-15 cho đến 2022. Nhưng mà trên thực tế đó thì chỉ có thu được 406 triệu mà thôi. Thành thử ra đó là một cái thất bại phải nói là kinh khủng. Và cái chi phí để mà thực hiện chương trình đó, tức là việc quản lý nè, cho đến khi phải ngưng cái chương trình và rồi thu hồi cái kế hoạch này, hủy bỏ kế hoạch này, thì nó đã vượt quá 971 triệu đô la rồi. Tức là nó gần gấp đôi cái số tiền mà thu về được. Và cuộc điều tra của Ủy ban Hoàng gia cũng tìm thấy rằng là trong một số trường hợp đó thì cái khoản nợ được tính toán cao hơn nhiều so với những gì mà các thân chủ họ kiếm được. Và Ủy ban Hoàng gia cũng tìm thấy rằng là khi mà chính phủ thực hiện cái chương trình này đó thì họ dùng một cái phép tính gọi là tính quân bình thu nhập. Đó, thì họ thấy rằng là có rất nhiều trường hợp là khoản nợ được tính toán cao hơn nhiều so với những cái thu nhập của khách hàng.
Như anh vừa nói, một trong những kết luận quan trọng mà báo cáo đã nêu ra đó là cái tính bất hợp pháp của chương trình này. Thì trước nay, những cái tin tức mà chúng ta được biết cho đến nay đó, các quan chức chính phủ là nhiều lần cảnh báo về kế hoạch thu hồi nợ này là bất hợp pháp ngay từ đầu và có nhiều cơ hội để ngăn chặn nó nhưng mà cuối cùng đã không thành công. Và có những cái trường hợp được đưa ra đó là Bộ Dịch vụ Xã hội là cơ quan chịu trách nhiệm về luật an sinh xã hội của Úc thì đã đưa ra một cái lời khuyên nội bộ vào năm 2014 đó là đề xuất này không phù hợp với khuôn khổ pháp lý. Và cuộc điều tra cũng được biết là hai Bộ Dịch vụ Xã hội và Bộ Dịch vụ Nhân sinh thì biết rằng là nó sẽ không hợp pháp nếu như mà không có những sự thay đổi cho phù hợp với luật vào lúc đó, nhưng mà kế hoạch sau đó thì vẫn tiến triển. Và một cảnh báo quan trọng nữa từng xuất hiện trong một biên bản điều hành dự thảo đầu năm 2015 gửi cho Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội lúc đó là cựu Thủ tướng Scott Morrison thì cũng cho thấy là phải cần thiết là thay đổi chính sách và lập pháp thì mới có thể là phát triển cái kế hoạch Robodebt này được. Nhưng vào thời điểm mà Bộ Dịch vụ Xã hội đưa đề xuất này trình nội các thì cái phần mà đề cập đến quân bình thu nhập đã bị loại bỏ. Và chính như vậy thì dẫn đến một cái kết luận của báo cáo đó là nội các đã bị lừa trong trường hợp này bởi vì là họ đã hiểu sai là sẽ không có sự thay đổi gì trong những cái kế hoạch thu hồi nợ. Nhưng thực tế là đã có nhiều sai sót xảy ra chính vì cái cách tính quân bình thu nhập này. Và như vậy, khi mà điều trần trước Ủy ban Hoàng gia thì ông Morrison đã không thể giải thích lý do là tại sao các quan chức đã thay đổi từ ngữ của cái đề xuất Robodebt lúc đó khi mà trình ra nội các. Thưa anh, vậy thì trong những kết luận mà Phúc Trình đưa ra trong hôm nay đó, thì họ có nêu ra một cái lý do tại sao ngay từ đầu không ai lên tiếng được và ai là người đã khiến cho bản báo cáo trình ra nội các mà bị sai lệch như vậy không anh?
Mọi cái nhận xét của ủy viên Catherine Holmes thì có vẻ là đều hướng về ông Scott Morrison, tức là vào thời điểm đó ông là Bộ trưởng Bộ An sinh Xã hội và rồi sau đó là Thủ tướng. Kết luận một câu ngắn gọn thôi là ông Scott Morrison không đáp ứng trách nhiệm cấp bộ của mình. Cái báo cáo của bà Holmes viết như vậy. Cụ thể đó là ông Morrison đã để cho nội các bị đánh lừa bởi vì là ông không có thực hiện cái việc gọi là kiểm tra cái chương trình đó như thế nào trước khi mà đem ra áp dụng. Và ông ấy đã đưa cái đề nghị này lên nội các mà không có những cái thông tin cần thiết, những cái gì mà thực sự là cần phải có, cần phải được xem xét để dẫn đến, lấy thí dụ như nhu cầu cần thay đổi chính sách hay là thay đổi luật hay như thế nào đó để sử dụng các cái dữ liệu của thí dụ như sở thuế chẳng hạn, rồi thì cái thu nhập của người dân nó theo cái cách đã được đề nghị ở trong cái trường hợp mà ông ấy biết rằng là cái chuyện này nó có liên quan đến cái phép tính, nó rất là quan trọng, nó lệ thuộc vào cái phép tính thu nhập trung bình. Và vào lúc đó thì những cái người mà thực hiện cái chương trình này là họ đã tỏ vẻ, tức là hoài nghi về cái chuyện này rồi, nó có cái gì đó nó không đúng ở trong trường hợp này rồi. Nhưng mà ông Morrison đã không có hành động gì cả, cũng không có ra lệnh xem lại hay là thay đổi cái gì hết trơn đó. Và chính vì vậy kết luận của ủy viên Catherine Holmes là ông Scott Morrison đã không hoàn thành cái trách nhiệm cấp bộ của mình trong việc bảo đảm rằng là nội các phải được thông báo chính xác về những cái đề xuất mà thực sự đòi hỏi, và để bảo đảm được là nó phải là hợp pháp.
Báo cáo đã kết luận đó là khoảng 721 triệu đô la đã bị lấy nhầm từ khoảng 381.000 người theo chương trình này. Và ông Stuart Robert là cựu bộ trưởng liên bang chịu trách nhiệm về kế hoạch này đã cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã làm việc chăm chỉ để nhận được lời khuyên pháp lý và đóng kế hoạch tuân thủ thu nhập, và ông hoan nghênh báo cáo và những khuyến nghị hợp lý của nó. Một trong những nạn nhân của chương trình đó là bà Nicole Hilbert Smith. Bà là một người bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này. Bà đã nhận trợ cấp của Centrelink sau khi chồng bà đột ngột qua đời và để lại ba đứa con nhỏ phải nuôi nấng. Và bà Hilbert Smith đã nhận được một lá thư và nói rằng bà nợ tiền trong khi bà không biết mình đã mắc nợ điều gì. Thì bà có cho hay là những người mà nhận Centrelink luôn là một mục tiêu dễ dàng. Tôi không giống như một người cần sự hỗ trợ của Centrelink trong một thời gian dài như vậy sau khi chồng tôi đột ngột qua đời. Và có rất nhiều người ngoài kia cần được hỗ trợ. Tôi nghĩ chính phủ cần lắng nghe điều đó và nhận ra rằng những quyết định được đưa ra này thật sự có tác động ở mức độ rất nghiêm trọng trong các hộ gia đình. Và đây chỉ là lời nói của một cá nhân, ngoài ra còn chưa nói đến cái kế hoạch đòi nợ tự động của Centrelink đã ảnh hưởng đến 443.000 người và còn có liên quan, như anh hồi nãy anh có nói, là một số vụ được cho là tự tử liên quan đến cái thông báo nợ tự động này. Vậy thì thưa anh, chúng ta mong đợi điều gì ở đây? Thì có thể nào có một cái công lý nào cho các nạn nhân không ạ?
Theo tin mà mới nhất mà nhận được ngày hôm nay đó, thì những cái người mà có chịu trách nhiệm về cái chương trình RoboDesk này thì có nhiều khả năng là sẽ bị truy tố hình sự và dân sự sau khi Ủy ban Hoàng gia đã công bố cái báo cáo. Nhưng mà vào thời điểm này đó thì chúng ta chưa biết được cụ thể là ai là những người mà cái Ủy ban Hoàng gia này sẽ đưa qua bên Ủy ban chống tham nhũng hoặc là cảnh sát hoặc là các cái cơ quan chức năng khác một khi mà họ bị truy tố. Nhưng mà rồi sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Ủy viên Catherine Holmes kết luận báo cáo bằng cách nói như thế này là: tôi tin tưởng rằng là Ủy ban đã phục vụ mục đích công khai, một câu chuyện phi thường, minh họa vô số cách mà mọi thứ có thể trở nên tồi tệ thông qua sự mua chuộc, bất tài và hèn nhát.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.